Trường sinh bất tử, quyển 5, góc truyện audio.com, mỏng, Trung Sơn ngạc nhiên hỏi. Không sai, nguyên nhân bởi vì huyết mạch truyền thừa của ta cho nên ta mới có khả năng sau khi tỉnh lại biết được tình huống đại khái. Ta từng trải qua mấy lần, mỗi lần bởi vì nó mà nằm mơ một tháng, trong một tháng này, nó luôn ở bên người ta, xúc tu có thể đụng, chỉ cần ta có thể tỉnh lại thì tuyệt đối có thể bắt được nó, hẳn là vô cùng dễ dàng, nhưng không có lần nào có thể tỉnh lại, Niệm Du Du buồn bực nói. Ách, mộng, mộng trong một tháng, Trung Sơn hỏi, không, trong mộng là 100 năm, ngoại giới ngủ say một tháng, nhưng thế giới ở trong mộng lại là 100 năm. Niệm Du Du nói, 100 năm, Trung Sơn há mồm, đúng vậy, ngươi phải ở trong 100 năm này tỉnh ngộ bản thân đang nằm mơ, và nghĩ biện pháp để mình tỉnh lại. Niệm Du Du nói, ngươi đã tỉnh ngộ qua. Trung Sơn hỏi, ta vì bắt nó, bị nó dẫn vào mộng cảnh 9 lần, chẳng qua, một lần trong đó ta đã quỷ dị tỉnh ngộ, biết ở thế giới đó không phải là thật, ta là đang nằm mơ, nhưng làm sao cũng không tỉnh lại. Ta nói chuyện đó với một người trong mộng, lập tức tất cả mọi người của thế giới trong mộng đều biến mất, khoảng không trống rỗng, vô cùng cô tịch, lại không thể tu luyện. Ta đã một mình đợi ở địa phương đó, cô độc vượt qua 30 năm, mới lại có người trống rỗng hiện ra. Niệm Du Du lòng còn sợ hãi nói. 30 năm, cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể cô độc yên lặng chờ đợi. Trung Sơn cảm thán nói, điều này cần năng lực thừa nhận lớn bao nhiêu. Nhốt người vào phòng nhỏ, giam cầm vài ngày, người đã chịu không nổi, nàng đây là 30 năm. Làm sao vượt qua, được, đúng vậy, có người xuất hiện ta vui vẻ cờ nào ta liều mạng nói chuyện nói hết cô tịch trong lòng ta. Lại đợi 10 năm ta mới có dũng khí lại lần nữa nghĩ biện pháp. Ta lựa chọn tự sát. Niệm Du Du nói, tự sát, Trung Sơn nhìn về phía Niệm Du Du, vì việc này cần càng nhiều dũng khí tự sát. Tu giả ai lại có dũng khí từ bỏ cơ hội trường sinh. Nhưng, sau khi tự sát ta mới phát hiện, vẫn là không thể thực hiện được, lại bị mang vào một mộng cảnh khác mãi đến khi trải qua toàn bộ 100 năm, chấm dứt một tháng ở ngoại giới. Niệm Du Du nói, Trung Sơn há mồm, bộ dáng không thể tin nổi. Về sau ta đã tìm một người cùng ta tối luyện tâm lam hải, dựa theo phương pháp của ta, lại lần nữa tiến vào chỗ sâu bên trong, lại gặp phải đảo. Vậy chính là nói căn bản không thể tập tỉnh lại chung. Sơn cổ quái nói, không, trải qua 9 lần, khiến ta cũng hiểu được một vài thứ, muốn đi ra cũng không phải cũng không có khả năng, chỉ cần có 2 điều. Niệm Du Du nói, 2 điều gì, Trung Sơn nhíu mày hỏi. Điều thứ nhất chính là ngươi phải phát hiện mình đang nằm mơ, ngươi đang ở trong mộng cảnh, giống như ta lần đó. Niệm Du Du nói, ừ, điều thứ hai thì sao? Trung Sơn hỏi, chính là người trong mộng cảnh bài xích ngươi, giết ngươi, khiến mộng cảnh bài xích ngươi ra ngoài, vậy không phải đã tỉnh sao? Niệm Du Du nói, ách, dường như hơi có chút đạo lý, Trung Sơn ngẫm nghĩ một chút nói. Nhưng, đó là mộng cảnh của ngươi, người trong mộng cảnh đều do ngươi tự sinh ra, làm sao có khả năng giết ngươi? Bài xích ngươi, cho dù trong mộng có người muốn giết ngươi, nhưng bởi vì ý thức tự bảo vệ của bản thân. Khẳng định có một chấm ANS hùng, khác cứu ngươi ra khỏi miệng hổ, cho nên nói quá khó khăn. Niệm Du Du nhíu mày nói, ừ, Trung Sơn gật gật đầu, nhíu mày suy nghĩ. Ngươi là người kỳ lạ nhất mà ta thầy, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Niệm Du Du nói, ta, Trung Sơn cổ quái mình cũng không phải thần, đúng, ngay cả Chí Quang La Hán đều có thể giết, còn có gì không thể. Niệm Du Du trong mắt lóe sáng nói, Trung Sơn nên nói gì đây? Đây căn bản là hai chuyện không liên quan, đó là có mặc ngọc phù triện, mình trước kia ngủ mơ, nhưng căn bản không dùng đến pháp bảo trên người. Đi thôi, cũng tới rồi, ta đi theo ngươi nhìn xem. Trung Sơn nói, ừ, Niệm Du Du gật gật đầu cấm lấy tay Trung Sơn, lôi kéo hắn đi sâu vào trong luyện tâm lam hải. Dần dần ảo cảnh Trung Sơn nhìn thấy càng ngây càng sâu, càng ngày càng rất thật, có mấy lần Trung Sơn suýt chút nữa đắm chìm vào đó, may mắn Niệm Du Du lôi kéo hắn. Phía trước là núi dừng lại, chúng ta sẽ đụng núi. Trung Sơn nhìn ngọn núi trước mặt cả kinh kêu lên, Niệm Du Du khẽ mỉm cười, lôi Trung Sơn đụng núi mà đi, vù. Căn bản không phải núi gì, vẫn là ảo cảnh như trước. Trung Sơn nuốt nuốt nước bọt trong lòng không ngừng củng cố niềm tin, nơi này hết thảy đều là giả, không nên tin tưởng, đều là giả. Tới rồi, đảo, ừ, Trung Sơn gật gật đầu. Vừa đáp xong, Trung Sơn lại thấy được một ảo cảnh, một đoàn lam quang đánh về phía Trung Sơn và Niệm Du Du. Trung Sơn biết cái này cũng là ảo cảnh, nhưng theo bản năng vẫn chắn trước mặt Niệm Du Du lam quang xuyên qua thân thể hai người. Sau đó, hai người liền hôn mê ngã xuống. Hai người cùng nằm trên mặt đất, đã hôn mê, không, hẳn là đang ngủ. À, theo thanh âm kỳ quái liên, tiếp, một tiểu mao cầu bằng nắm tay màu lam từng bước một nhảy lại đây. Tiểu mao cầu, khối lông nhỏ hình cầu, màu lam giống như tiểu nhục cầu, khối thịt nhỏ hình cầu, hai chiếc chân nhỏ tinh tế, cánh tay nhỏ xinh xắn, còn có một cái đuôi tinh tế, con mắt nhỏ đen bóng lấp lánh, vô cùng đáng yêu. Mao cầu nhảy nhảy, nhảy đến chỗ hai người, nhảy lên trên bụng Trung Sơn, vui vẻ một hồi lại nhảy lên bụng Niệm Du Du vui vẻ một hồi thấy hai người thực sự ngủ say, mới vô cùng vui mừng kêu lên. À, hai người đang ngủ đồng dạng cũng gặp tiểu thú trong lời nói của Niệm Du Du, đã bị mang vào mộng cảnh, chỉ có điều, rốt cuộc là mơ cái gì đây? Bầu trời âm u, một tiếng sấm, nổi lên mưa nhỏ còn đang không ngừng lớn hơn. Trung Sơn một thân bạch y. Bị phục màu trắng ăn mặc như thư sinh cùng một đám người đứng trên bến. Tàu của một hồ lớn, chờ đợi thuyền cập bến. Trời mưa rồi, người xung quanh hô lên, sau đó quay đầu chạy đi chú mưa. Trong chốc lát chỉ còn lại một mình Trung Sơn, mờ mịt nhìn mưa trên bầu trời không ngừng rơi xuống, giống như đã quên cái gì, nhưng lại không nghĩ ra. Đúng lúc này, trên mặt hồ một con thuyền nhỏ chậm rãi chạy tới. Đỏ ơi, đỏ ơi! Trung Sơn lập tức không nghĩ tới việc đã quên kia nữa, hô to lên. Thuyền nhỏ chậm rãi chạy đến. Cảm ơn nhà đò, cảm ơn nhà đò. Trung Sơn hưng phấn nhảy lên thuyền, rốt cuộc đã đợi được thuyền rồi. Nhà đò mặc áo tơi, ở đuôi thuyền chèo thuyền, Trung Sơn tiến vào khoang thuyền, bên trong khoang thuyền Niệm Du Du một thân tự y. Y phục màu tím, vô cùng xuất trần, vô cùng xinh đẹp ngồi ở trong đó, nhìn nhìn Trung Sơn. Giống như lần đầu tiên nhìn thấy mỹ nữ. Trung Sơn vừa thấy, đã nhìn si ngốc ngơ ngác nhìn một lúc lâu. Vị tướng công này, Niệm Du Du nhìn về phía Trung Sơn kêu lên, à, rất xin lỗi cô nương ta vừa rồi đã thất lễ. Trung Sơn vẻ mặt ngượng ngùng nói, Niệm Du Du thản nhiên cười nói, vị tướng công này mời ngồi, tất cả mọi người là người xuất môn bên ngoài không cần câu thúc. Được, Trung Sơn có chút không tự nhiên ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, Trung Sơn liền có vẻ không biết nên nói cái gì cho phải, nhất kiến trung tình. Vừa gặp đã yêu, loại cảm giác này thật kỳ diệu. Trung Sơn muốn nói chuyện với mỹ nữ đối diện nhưng lại không biết nên nói như thế nào, lại sợ quay giày mạo phạm giai nhân. Trong khoang thuyền bất giác có vẻ có chút một ngạt, cảnh vật bên ngoài thật là đẹp. Niệm Du Du nhìn bên ngoài lẩm bẩm, Trung Sơn giống như tìm được đề tài, lập tức nói. Trên có thiên, đường, dưới có Tô Hàng, mỹ cảnh của Tây Hồ chúng ta là văn minh trên đời. Dám hỏi vị tướng công này là nhân sĩ bản địa sao? Niệm Du Du nhìn về phía Trung Sơn cười nói, ta họ Hứa tên Tiên tự Hán Văn, Trung Sơn cuống quýt giới thiệu, nghe thấy Trung Sơn giới thiệu, Niệm Du Du hé miệng cười, cô nương cười cái gì? Trung Sơn có chút lúng túng hỏi, Hứa tướng công ta đang hỏi ngươi có phải nhân sĩ bản địa hay không? Niệm Du Du cười nói, lúc này Trung Sơn mới biết trả lời sai lập tức đỏ mặt nói. Ta gọi là Hứa Tiên, nhân sĩ tiền đường, mấy đời là tiểu thương buôn bán dược liệu, phụ mẫu bất hạnh mất sớm, hôm nay thừa dịp ngày hội thanh minh, cố ý đến tảo mộ du ngoạn Tây Hồ, không nghĩ tới ngẫu ngộ. Ngẫu nhiên gặp, giai nhân, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Niệm Du Du dịu dàng cười nói, ta gọi là Bạch Tố, Trinh, nhà ở thành Phù Dung, Tứ Xuyên, phụ thân đã từng làm quan, chỉ là năm ngoái phụ mẫu lần lượt không còn nữa. Không chỗ nương tựa, lại tới nương tựa người thân, chỉ có điều đến nơi đây mới phát hiện, người thân đã sớm không còn nữa, chỉ có thể tạm cư Thanh Ba Môn. Cô nương một mình sinh hoạt ở đây, thật cô đơn. Trung Sơn lập tức cảm thán nói, không, ta còn có một muội muội tiểu thanh, thanh nhi vẫn theo ta cũng không cô đơn. Niệm Du Du lắc đầu cười nói, lúc này thuyền bông nhiên trao đảo, dường như muôn lật. Niệm Du Du thân hình lảo đảo, dường như muôn ngã xuống. Trung Sơn tiến lên đỡ lấy. Bạch cô nương, cô không sao chứ? Trung Sơn nói, ta không sao, cảm ơn Hứa tướng công. Niệm Du Du nói, tì 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 tì. Trong mơ hồ bên ngoài thuyền truyền đến tiếng gọi. Hả, tiếng gì vậy? Trung Sơn lập tức nhìn ra bên ngoài, mà. Niệm Du Du lại nhìn một bên thuyền, hơn nữa trong tiếng mưa gió ầm ĩ nói nhỏ. Thanh Nhi, không được náo loạn, trở về nói sau. Cô vừa rồi nói chuyện với ai? Trung Sơn hỏi, không có ta nói hôm nay trời mưa to quá. Niệm Du Du lập tức nói rời sự chú ý của Trung Sơn đi. Mà trong hồ lớn này, một con thanh xà nhanh chóng bơi đi. Cách chương,